Pet Lavatsky và lễ hoa sen trắng. Ngày 8 tháng 5 dương lịch năm 1891 là ngày bà Blavatsky từ giả cõi trần. Mỗi năm vào ngày ấy người ta làm lễ hoa sen trắng để tưởng nhớ đến bà. Tại sao lễ hoa sen trắng lại liên quan đến sự bỏ xác của bà và bà là ai? Bà Annie Besant có viết rằng bà Blavatsky đã hiến cho đời thông thiên học và ông Okot đã hiến cho đời hội thông thiên học. Đã biết thông thiên học vẫn có từ bao giờ, nhưng công nghiệp của bà Blavatsky rất vĩ đại vì bà đã làm cho thông thiên học hợp với đời mới. Vậy chúng ta cũng nên biết qua tiểu sử của bậc danh nhân đạo đức như bà Blavatsky là một vị sáng lập hội thông thiên học, rồi sau chúng ta sẽ nói về lễ hoa sen trắng. Tên tộc của bà là Helena Van Hen. Bà sinh tại Ekaterinosla trong đêm 30 rạng ngày 31 tháng 7 dương lịch năm 1831. Bà thuộc về dòng quý phái ở nước Nga. Bà là con của ông quan năm Pierre Hahn và cháu nội của quan sáu Alexis Heinder Rottenstein. Ông ngoại bà làm chức cố vấn tại triều đình, còn bà ngoại bà là bà công chúa Helena Dobrovolsky. Mới lên 11 tuổi, bà Helena đã mồ côi mẹ nên phải về ở với ông bà. Bà được giáo dục đàng hoàng theo phép con nhà tâm anh. Ngay từ thuở bé, bà đã phát lộ những phép thần thông, khi bà rất sáng suốt, không ai bị kịp. Bà hiểu một cách dễ dàng những vấn đề khó khăn mà người khác phải tốn nhiều năm học hỏi mới giải nổi. Tính tình thanh nhã, ngay thẳng, dũng cảm và trung thành khiến cho bà trở nên một bậc vĩ nhân trong thiên hạ. Bà được trời phú cho nhiều tư chất đặc biệt, bà ưa cái gì huyền bí, lạ thường và kỳ dị. Những tính này lại đi đôi với trí tưởng tượng phong phú và tình cảm dồi dào. Lúc không ai gìn giữ và ngăn trở cái hành vi của bà ngồi lặng lẽ giờ này qua giờ khác, nó lầm thầm một mình để tự thuật những chuyện du lịch trên ngôi sao sáng đẹp và những xứ lạ mà bà chưa từng đến bao giờ. Bà Helena nhanh nhẩu và hài hước, rất thích tự do và không hề chịu để ai khuất phục. Vị quản gia của bà rất nhập tâm với bà vì mỗi lần xuống lệnh thì bị bắt liền. Cứ cấm bà làm điều gì thì bà sẽ làm ngay điều ấy. Lớn lên bà lại phản đối với sự bắt buộc của xã hội, là bình phẩm của người đời bà không hề kể đến. Vì thương trẻ sớm mồ côi ông ngoại, bà ngoại của bà rất chiều chuộng cháu. Đến 15 tuổi, bà cưỡi ngựa thiện nghệ, bất kỳ con ngựa dữ nào cũng phải quy phục bà. Bà không kiêng sợ một vật gì và một người nào. Tánh tuy sắt đá nhưng tấm lòng hay đa cảm. Bà là bạn của hạng cùng binh của người hoạn nạn. Bà ưa chơi với những đứa con của mấy người tôi tớ trong nhà hơn là những đứa con đồng hạng với bà. Nhưng theo phẩm giá con nhà tâm anh, người ta không chịu đặng điều này. Người ta phải coi chừng bà luôn luôn. Nếu bà thoát khỏi tay vị quản gia thì bà chạy chơi với các trẻ nhỏ lang thang ngoài đường, đó nên bà vẫn giữ tính ấy. Nhưng bản thân của bà là những trẻ nghèo nàn thấp thỏi và bà luôn luôn lãnh đạm với những nhà quý phái. Bà ở với ông ngoại là Andre Sades được 5 năm. Ông ngoại bà là quan thủ hiến ở Erivo và Saratov. Nhà của ông ở Saratov là một đền lầu cũ kỹ, có hầm trong ngõ, có hang cùng, có lầu vọng nguyệt, có cầu thang và một tù để hành hình tội nhân. Cái đền lầu này do gia quyến của ông Pancho Lizic cất đã lâu đời mà các chủ nhân giống dòng quý phái và giàu sang nhất trong tỉnh, người này đến người kia thay phiên nhau giữ chức thủ hiến tại Saratov và Penta. Muốn đi xem khách đền lầu thì phải tổ chức hẳn hồi, ít nhất phải có 6 người đàn ông lực lưỡng cầm đuốc và đèn lõa. Thật ra người ta chỉ gặp ve chai bể nhiều hơn là xương người, và ổ nhện nhiều hơn là loài thối. Ở trong các hầm ghê tởm ấy, người ta cảm thấy hồn ma vơ vẩn loanh quanh những vách tường ướt át. Nhưng bà Helena lại lấy chỗ ghê tởm ấy làm nơi trú ẩn để trốn vị quản gia. thấy bà vắng mặt lâu, người ta phải đi lùng kiếm từng đoàn với sự chỉ huy của viên cảnh sát trưởng. Sau cùng người ta gặp bà ở trong xó kẹt, ngồi trên một chồng ghế gãy bắt lên những bàn hư cao tận nóc nhà ngay cửa sổ. Bà trốn tại đó giờ này qua giờ khác để đọc những sách nhân đề là La Sage de Solomon. Một đôi khi người ta phải lao công cực nhọc mới tìm đặng bà trong những hang ức ác, trong những đường hầm, trong ngõ mà lắm khi bà phải lạc nẻo. Bà nói tuy là ở một mình chết, thật sự bà có nhiều bạn vô hình cùng chơi. Nhưng phải bà là hai người nhập một. Một người thì ngỗ nghịch không ai dạy nổi. Một người thì sáng suốt thông hiểu đạo màu. Lúc bình tĩnh, bà là một người học trò siêng năng tột cực, không thể nào bắt buộc bà bỏ cuốn sách đặng. Mặc dầu ngày hay đêm, thư viện to rộng của ông ngoại bà dường như không đủ cho bà học hỏi và khảo cứu. Sau đền lầu ở phía xa xa có một khu vườn rộng lớn, nơi ấy có tất am tự, nhà mát, trời cây. Nhưng có thể điều hưu nát, cái vườn này nối liền với một cụm rừng quang không ai bước tới. Những con đường mòn cỏ mọc rậm rì lên cao khỏi gối. Nơi đây là nơi trú ẩn của kẻ vượt ngục và sát nhân, nhưng nơi đây cũng là nơi trú ẩn của bà Helen. Khi những mộ hầm không còn kín đáo nữa, bởi bà thấy rằng những kẻ vô hình xung quanh ở trong bụi, trong vườn, trong hầm mộ vân vân, nên bà tự nói chuyện hàng giờ trong khoảng trống không. Có khi mặc dầu cửa phòng đã khóa, nhưng giữa đêm nhiều lần như vậy người ta thấy bà ngủ chỗ khác, hỏi bà thì bà cũng không biết tại làm sao. Bà ngoại bà là vị công chúa Nga, có một cái bảo tàng viện rất lớn, trong đó ngoài ra đồ cổ lại có những thứ vật từ đời thượng cổ. Ngõ lớn dị kỳ dồn ruột, bà Helen nghe đặng tiếng nói của đồ vật vô hình và hữu hình.
Bà đứng hàng.
Bà đứng hàng giờ nói chuyện lý lo trước con sấu và con đà ngư dồn ruột. Có khi bà chờ lên trên lưng con cá ấy, ôm nó vuốt ve da trắng bạc của nó. Con bà kể chuyện lại cho mấy người xung quanh nghe những điều nó đã thuật với bà. Ngày 7 tháng 7 dương lịch năm 1848, bà Helen Petrona thành hôn với quan sáo Lavatsky, một ông già gần 70 tuổi. Lúc bấy giờ bà được 17 tuổi. Nhưng ở với chồng trong một thời gian ngắn ngủi, bà Lavatsky cảm thấy thế nào là hôn nhân nên mới từ giải quan sáo mà đi ta bà thế giới để tìm đạo. Bà đi du lịch nhiều nơi với bà hầu tước Kiselev, bà sang Kaukasus rồi qua Ai Cập, bà đến Athens, Syria, Asia và tìm đến chốn Tibet nhưng thất bại. Đến năm 1851, bà qua Anh Quốc, tại đây trên mé sông Serpentine, trong hai tháng bà được duyên lành gặp chân tiên và bà dọn mình trong 10 năm trường lúc vào hàng nhập môn. Trải qua nhiều lần, nhiều cảnh thử lòng lao khổ tại Londres, một ít lâu bà lại sang miền Nam Mỹ Quốc. Rồi qua Ấn Độ, lần này bà cũng ráng đến tận Tibet nhưng cũng thất bại. Năm 1853 bà trở về Londres bằng ngõ bên Tàu, Nhật và Mỹ Châu đến Hiệp Trung Quốc. Năm 1856 bà lại trở qua Ấn Độ đi ngang Ai Cập rồi cũng ráng đến Tibet, lần này là lần thứ ba nhưng cũng vô hiệu quả. Sau cùng bà ẩn mặt một thời gian, người ta không biết bà ở đâu. Nhưng cuối năm 1858 người ta gặp bà ở Nga. Bà ngụ tại Tiflis đến năm 1883, rồi bà lại đi Egypt, Desi, Asi Central, sang qua Ấn Độ đặng đến Tibet. Kỳ thứ tư, lần này bà được thành công ấy là năm 1864. Năm 1886, bà Blavatsky sang Ý rồi trở qua Ấn Độ miền Bắc đến núi Kumbung tại hồ Pati và Tibet. Năm 1872, bà trở qua Odessa đi ngang qua Egypt và Greece. Năm ấy, bà bị đắm tàu. Trong khi chờ đợi tiền ở Nga gửi qua, bà được ông bà Colem giúp đỡ ít nhiều, nhưng bà ở không bao lâu với hai vị này, bà được tiền bên Nga gửi đến nên sang ngay qua Pháp. Năm 1873 bà lìa Pháp rồi qua Mỹ ở tại New York. Ngày 7 tháng 9 năm 1874 bà gặp William Olcott. Bà được mệnh lệnh thiêng liêng phải hiệp tác với ông này để lập hội thông tin học ngày 17 tháng 10 năm 1875. Trong lúc ở tại New York, bà có viết quyển Essays de Folie rất được quan ngân. Trong quyển ấy bà có thuật về cách bà đến Tibet. Trong cái du lịch bà mở được phép thần thông, bà là một tay kiểm tướng về khoa pháp môn quyền bí. Lúc bấy giờ bên phương Tây mới biết về thần linh học, nên người ta chỉ xem bà như người đồng tử vậy thôi. Ngày 17 tháng 12 năm 1878, bà Blavatsky và ông Okot sang qua Ấn Độ để lập bộ trung ương tại Bombay. Nơi đây bà Blavatsky tiếp được bức thơ của bà Colum về đề ngày 10 tháng 8 năm 1879, thuật những sự hoạn nạn xảy ra và cầu xin bà cho mượn 200 rupee. Cuối mùa xuân năm 1880, bà và bà Colum đến Bombay trong cơn nghèo túng. Bà Blavatsky động mới từ tâm và cũng muốn đền ơn đáp nghĩa với đôi tay tế độ. Sau khi rời hội thánh nhân học về Adda Madras, bà bèn đem hai vợ chồng Colum về giúp đỡ. Nhưng về sau tại trung ương hội quán thánh nhân học, bà Colum muốn lợi dụng tánh lòng mộ đạo của một vị hội viên giàu có để mượn 2.000 rupees. Hay đặng điều này bà Blavatsky đứng ra ngăn cản. Vì đó mới có sự oán hận và sự vu oan bà do vợ chồng Colum chủ mưu. Công đức của bà Blavatsky đối với đời thật nhiều, nhưng chúng tôi nhấn mạnh hai sự hoạt động đại khái của bà. Trước nhất là bà đánh đổ thuyết duy vật. Lúc bà Blavatsky khởi hoạt động thì chỉ có một cái thuyết duy vật là hợp với hạng thượng lưu trí thức. Đầu tiên bà hiệp với những người thần học tại New York để đem bằng cớ cho người đời thấy rằng sau khi chết rồi linh hồn vẫn còn. Nhưng về sau những người này làm sai ý nghĩa của bà, nên bà mới gian ra xa và lập hội thông tin học, mục đích để chứng tỏ rằng trong vũ trụ càng khôn có sự hiện diện của Đức Chí Tôn toàn năng toàn thiện và tất cả chúng sanh đều là con của Ngài. Mặc dù khác nhau màu da, chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng và nam nữ, bà giải rõ tại sao muôn loài vạn vật ở dưới thế gian mặc dù có thiên hình vạn trạng đều vẫn là một mà thôi. Bà nêu cao tình quân đệ đại đồng giữa nhân loại trong nền tảng chắc chắn là bác ái và minh triết. Đó là công đức rất lớn của bà đối với người đời. Ở giữa đám người duy vật, bà đã dám phá tan thành kiến, đem cái chân lý muôn đời rọi vào nơi thắt hám, giúp tư tưởng đương thời tìm lại sự minh triết xưa đã lưu lọt với thời gian. Nên sự minh triết này để trên cảnh công thanh của tình bác ái đưa linh hồn vạn vật đến đài thiên liêng muôn thuở sáng lùa là một công trình vĩ đại và vinh diệu phi thường. Nhân vật Blavatsky quên mình là phụ nữ đứng lên chiến đấu với bao trở lực để lập lại cho đời cái nền vững chắc ấy. Bà lập ra một cơ quan truyền bá chân lý là Theosophist, vẫn còn xuất bản tới ngày nay. Bà hiệp tác với bà Mabel Collins lập ra tờ tạp chí Lucifer tại Londres. Năm 1885, bà sang qua Nice, Paris, Robert, Đức và Ostender, Bỉ. Tại đây bà phải gặp chuyện giật dồn nên năm bệnh. Trong khi năm vị danh y hết phương cứu chữa, bà sẵn sàng và cầu xin sớm bước qua cửa tử. Nhưng tối lại đức sư phụ bà là vị chân tiên hiện xuống đứng bên giường bệnh hỏi bà rằng: con ơi, con có thể hy sinh để làm cho hoàn tất bộ giáo lý nhiệm màu mà con vừa phát hoạt chăng? Nếu con chịu hy sinh thì thầy sẽ cho con sống thêm ít lâu nữa, nhưng con sẽ khổ với tấm thân gần tan rã của con. Cái sự thương lòng ấy bà nhận chịu bao nhiêu nhọc nhằn vì lòng thương nhân loại. Khi lời nguyện của bà đã lập thành, đức sư phụ bèn ban huệ cho bà và tự nhiên hết bệnh dưới sự ngạc nhiên của y sĩ. Tới cuộc đời rất đổi khó khăn cho bà không có đủ tiền để sống và để thuốc thang bà phải viết mướn, và ông Okot cũng góp công vào để giúp bà kiếm tiền đậu nhật. Mặc dù cực nhọc về vật chất, bà vẫn làm việc ngày đêm để viết xong sáu quyển giáo lý nhiệm màu. Bộ sách này chỉ rõ cơ trời mái tạo, nó là chìa khóa mở cửa đạo. Tất cả hoàn cầu đều quan nghênh và nhìn nhận giá trị của nó, có thể nó là duy nhất ở thế gian. Thứ nhì, công đức thứ nhì của bà Blavatsky là sự tuyên bố có mặt các đấng trung tiên. Bà có được nhiều bức thơ do các vị trung tiên gửi cho bà. Bà nói rằng trung tiên vốn là người như chúng ta, nhưng Ngài đã đi hết đất tham tiến hóa dưới trần. Ngài là anh cả của nhân loại, là bông hoa, là bông hoa của cây người vậy. Sau khi xông pha khắp thế giới và nhiệm vụ đã hoàn tất, bà trở về Adda và tại nhà hội thông tin học luôn luôn đau yếu. Bà cái xác đã tới thời kỳ tan rã, mà vì lòng hy sinh bà Blavatsky cố kéo dài sự sống của nó, nên nhiều khi bà phải hút thuốc và ăn thịt. Đó chẳng phải là bà bất tuân kỷ luật của đạo, nhưng vì trường hợp đặc biệt của bà bắt buộc như thế đặng giữ xác phàm lâu hơn. Rồi buổi chiều thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 1891, lúc 2 giờ 25 phút bà từ giả cõi trần với bao nhiêu sự tiếc nhớ của người đời, bà hưởng thọ được 60 tuổi. Sắc bà thiêu ngày thứ hai 11 tháng 5 năm 1891. Lễ hoa sen trắng. Trên đây chúng ta có hỏi tại sao ngày quý nhật của bà Blavatsky lại gọi là hoa sen trắng? Cho nên gọi ngày quý nhật là ngày lễ trăng? Không, thật không. Nhất là đối với những ai không có một sự tín ngưỡng nào, và đối với những ai thuộc về phái duy vật, đối với những người nào chỉ sống chiều theo tình dục, ráng thâu thập được nhiều của cải đặng ăn cơm ngồi trước thiên hạ, đối với những người như vậy thì chết là chấm dứt các sự sung sướng ở thế gian, và kiếp chết là kiếp mất. Nhưng đối với người hiểu biết, những người có đức tin và không nhận con người chỉ là sự cấu tạo tế bào do sự phản ứng của hóa học, đối với mấy người này thì sự chết là ảo mộng. Nó mở rộng miền âm cảnh để đem linh hồn đến cõi trường tồn sáng suốt, đến cõi hạnh phúc vô biên, sự hiểu biết dắt người đến chân trời mới, còn đức tin mở mắt cho linh hồn. Những nhà sư luyện đạo, những vị pháp môn thần bí đều cho sự sanh là sự tử, còn sự tử là bước đầu sống chân thật. Vậy thì sự tử là sự nảy nở tinh thần, là sự vui, là cuộc lễ vậy. Nhân sao lại gọi là lễ hoa sen? Hoa sen là hoa chúa để cúng trời và thần. Hoa sen sanh trưởng nơi bốn chất rễ mộc tân bùn, cộng sanh trong nước, lá nổi trên mặt nước hay sống trong không khí, hoa nở dưới ánh nắng mặt trời, mặt trời tượng trưng lửa. Đi từ ba chất đất nước khí rồi mới sang qua chất thứ tư là lửa. Cũng như muốn có chất tinh khí ở xe phải có chất đặc lỏng hơi, cũng như cái xác cái vía và cái trí dắt đến tiên thể. Chúng ta có ba trí thức. Lúc thức thuộc về chất đặc là đất, lúc chiêm bao thuộc về chất lỏng là nước, lúc ngủ thuộc về chất khí là khí trời và tinh khí. Ba trạng thái trí thức này dắt đến trạng thái thứ tư là huệ, thuộc về chất bồ đề tượng trưng là lửa. Và nếu chúng ta nhớ rằng sen xanh trong ba chất và trổ hoa dưới ánh nắng mặt trời, thì chúng ta sẽ thấy sự liên quan của nó đối với ba thể con người, xác, vía, trí, dắt đến tiên thể. Dẫu hoa sen là tượng trưng vũ trụ và con người, bởi vì nó sinh trưởng trong vật chất và nảy nở trong vật chất nhờ ánh sáng mặt trời, cũng như vũ trụ và con người tiến hóa nhờ điển lực thiêng liêng của tạo hóa, tức là điểm liên quan của đức thượng đế vậy. Hoa sen lại còn liên quan với vũ trụ do điều này nữa. Hạt sen có cái nhân sanh hình cây sen, có lá nhỏ tí nằm ở trong, cho ta cái ví dụ sự thành tượng lúc sanh và lớn thành cây sen. Hạt sen có hình cây sen trong thời kỳ phôi thai vậy. Trong quyển tiếng nói vô thinh, bà Blavatsky có tả linh hồn của con người bằng cách sánh nó với chiếc hoa như vậy. Khi hồn con như bức hoa đang lóng nghe tiếng nói việc của đời, thì đệ tử con ơi, con nên biết rằng nó không đáng rước vị thần vô thinh. Trong quyển Edile du Lotus Blanc có câu này: hồn hoa sen không thể sống lâu trong bóng tối, hoa sẽ ngã xuống và chết nếu không có ánh sáng của thái dương. Trong quyển giáo lý nhiệm màu, quyển 6, 136, chúng ta đọc câu chú này: Om Mani Padme Hum, nghĩa là tôi ở trong lòng Ngài và Ngài ở trong lòng tôi. Đó chỉ nghĩa sự liên quan mật thiết, tuyệt nhất của trời và người. Mỗi người chúng ta trong lòng vừa có hoa sen, biểu vật mà ta gọi là Padmani, Krishna, Phật hay là Chúa. Trong quyển tôi nói vô thiên có nói: con hãy tránh sự vô minh cùng sự ảo mộng, con hãy xây mặt trước cảnh thất vọng của người đời, hãy coi thường giác quan của con, chúng nó là giả, mà xác con là đền thờ của giác quan, vậy con hãy tìm người thật trong người giả ấy. Có khi người ta sánh người thật với một cái cù lao linh hiển xung quanh là nước minh triết, và khen cũng vậy, sống giữa nước nơi tâm sâu kín lại của bá vật là cá nhân. Tự nhiên hoa hướng về mặt trời, mong hướng ánh sáng đang nảy nở. Hồn người cũng vậy, muốn tìm một sự tự nhiên, cái gì cao thượng, cái gì thiên nhiên, nên quay về đất thượng đế cầu xin ánh sáng chân lý và hơi ấm nồng ấm của lòng bạn ấy. Hoa sen sinh trưởng trong ba chất đặng dưỡng mình khoe nhị dưới ánh thái dương, là tượng trưng cho người tiến hóa trong ba cõi phàm trung giới và thượng giới, hay là trong ba thể xác vía trí để đi đến sự vinh diệu thiên liêng, là phàm nhân hiệp nhất với chân nhân. Hoa sen tuy có nhiều phần cành lá ngó rễ vân vân, nhưng là một, cũng như con người có nhiều thể nhưng cũng là một mà thôi. Ngõ ra xa hơn nữa thì vũ trụ mặc dầu biểu lộ thiên hình vạn trạng, song cũng là một. Lại nữa, hoa là tượng trưng của sự hy sinh. Trong quyển sáng trên đường đạo có câu như vậy: con hãy sinh trưởng như nở hoa một cách tự nhiên nhưng rất thiết tha khoe nhụy mình trong không khí. Hoa đem hết sức mình để nảy nở, chẳng phải để phô trương cái sắc đẹp của mình. Hoa nảy nở một cách tự nhiên hiến cho đời cái gì tốt đẹp nhất của mình. Giống như hoa, chúng ta phải tiến hóa trong sự thanh cao và tốt đẹp để hiến dâng cho đời cái hoa từ ái thiêng liêng của tâm hồn. Hoa đã dạy ta bài học hy sinh rất ý nghĩa vậy. Mùi hoa thấm thơm, bàn tay vô tình đã dày vào nó. Trước khi từ giả cõi trần đau đớn, hoa thở hơi cuối cùng trong lần hương nồng ấm, có tiếng bích ai thương xót. Ngươi hãy để tâm hồn lắng nghe những tiếng đau thương, ngươi hãy trang trải tấm lòng như hoa sen phơi nhụy để hứng ảnh thải dương buổi sáng. Nhà biến học Inayat Khan có nói rằng, người mà tiến hóa như thế có cảm nhận những nỗi phiền não trần gian chăng có và chắc chắn như vậy. Bởi vì tấm lòng của người hiểu đạo còn dễ cảm hơn người thường, tất cả sự đau đớn của trần có mục đích là trao dồi nền tinh thần cũng như sự mài dũa ngọc thạch vậy. Tâm thần cũng bị dồi mài kỳ dũa, càng bị dập bầm hạt đá bên trong càng thêm rực rỡ và chiếu diệu muôn màu như ngọn linh đăng để soi sáng đời mình và đời kẻ khác. Đẹp thay một hạt ngọc lấm lánh, một ngôi sao chói ngời, một đóa hoa thơm ngát. Câu đơn ghi yêu sen có tán rằng, có mình ta yêu sen trong bùn ra mà không nhiễm cái hôi mùi bùn, nước vào đục mà sen chẳng vô, trong thân ngoài thẳng không nhánh không cành, hương xa thêm đồng một ngai răng rạch, có thể xa trong mà không khinh ngắm, hoa sen là đấng quân tử vậy. Hoa sen còn hy sinh những lá nhỏ và cánh, đài và nhị được nảy nở hoàn toàn, cũng như con người phải lần lượt bỏ mấy thể các đế ký kết thành phàm nhân giả tạm, đặng cho tâm hồn phát triển trong cõi trường tồn. Chết để mà sống, chết để mà tiến trong cõi tinh thần, đó là mục đích của loài người sinh xuống thế gian. Hoa tàn hạt rã để sanh ra cây sen khác, phàm nhân phải tan rã để cho Phật tâm phát hiện. Giờ đây ta đến câu hỏi tại sao ngày quý nhật của bà Blavatsky lại gọi là lễ hoa sen trắng. Bởi vì sự bỏ sắc phàm giả tạm này để sống lại một đời sống thật là một điều vui. Hoa sen là tượng trưng con người thật, con người đã vượt qua khỏi cảnh ô cực thế gian để nảy nở trong cõi trường tồn, ví như hoa sen sinh trưởng trong chốn bùn lầy nước động mà chẳng hơi tanh mùi bùn, lại được sinh tươi thơm dịu. Còn sắc trắng là tượng trưng sự thanh bạch, hoa sen trắng chỉ nghĩa sự thanh bạch tâm hồn. Vậy lễ hoa sen trắng chỉ cho chúng ta phải lấy sự vui chân thật của tâm hồn mà tưởng niệm đến đó hoa sen thiên liêng đã nở ra để phụng sự người đời là bà Blavatsky vậy. Với tấm lòng hy sinh vô tận, với tính lãnh đạm trước quy quyền, trước lộc phàm gian, với tấm lòng yêu thương nhân loại vô ngần, với tính dũng cảm khiêm tốn từ tâm và khiết bạch, với sự tận tụy trong bổn phận bất kể nhọc nhằn chua xót để bắt cái cầu tinh thần trên cõi đời vật chất. Bà Blavatsky sánh với đó hoa sen trắng linh thiêng kia không phải là quá đáng vậy. Bà biết rằng mạch nước ngọt mát mẻ của sự hiểu biết sẽ làm cho dịu lại những luồng sóng mặn nồng chua chát của biển cả chứa đầy nước mắt thế gian. Trước tấm gương cao quý của lòng hy sinh và bác ái, trước bó đuốc quang minh của nền chân lý muôn đời, chúng ta nên tự soi sáng đời sống chúng ta với sự hiểu biết và tình thương. Rồi chúng ta sẽ hiểu rõ sự cao thượng của các đấng thiêng liêng, của các đóa hoa thần trong thiên hạ, của những tai trắng bạch điểm vàng của hoa sen cao quý. Với bầu trời thanh bạch muôn vần sao sáng lập lòe, ta hãy ngắm xem những đóa hoa thần cùng nhau đua nở để đem lại cho đời đau khổ một vài an ủi tất cả chúng sanh ví như trên người, và những bông hoa là những bậc vĩ nhân hiền triết, các bậc cứu thế độ đời. Hãy hoa ta cảm nhớ đến các ngài, đến Đức Chúa, Đức Phật, đến các bậc đàn anh của nhân loại như bà Blavatsky và ông Ocott đã đem chân lý giúp người tầm cái ngã chân thật của mình. Chính là có nhờ cái ngã chân thật ấy mà chúng ta mới hiểu đặng mình và người một cách chính đáng. Khi tấm lòng đã mở như hoa sen khai nhụy buổi rằng đông, thì chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả chúng sanh đều là anh em với nhau, và nếu chúng ta sống ích kỷ chia rẽ mình với người thì chúng ta chỉ bị đau khổ mà thôi. Còn trái lại, nếu chúng ta sống vì người, chúng ta cũng bị đau khổ vậy. Nhưng trong sự đau khổ này, chúng ta được vui sướng vì thấy mình đã đem đến cho người một vài hạnh phúc. Sự sinh giống như tảng đá lạnh, nếu tảng đá này hiệp với tảng đá khác, biết đâu chừng chúng nó sẽ là tấm vạn lý trường thành để chấn ngăn sự ích kỷ bảo tàng giữa chúng sanh. Sự hy sinh sẽ không đem đến cho chúng ta cõi lạnh lùng mà cái vui chân thật đời đời vậy. Bởi vì chúng ta cho ra tất cả hạnh phúc, công phu, tài sản, chúng ta còn cho cả cái gì chúng ta yêu quý nhất như sinh mạng chúng ta để phụng sự người đời. Như thế chúng ta mới sớm Phật trong tình huynh đệ đại đồng là mục đích tối cao của những vị đã hiến mình trên nhân loại như bà Blavatsky mà ngày nay ta thành tâm tưởng nhớ. Bà Nguyễn Thị Hai. Tiểu sử bà H.P. Blavatsky, bà diễn văn đọc trong lúc lễ hoa sen trắng. Thưa chư quý huynh đệ tỷ muội, cũng như bao nhiêu lần trong những năm qua, hôm nay chúng ta cùng nhau đánh nghiêng mình trước di ảnh của bà Helen Petrovna Blavatsky, một bà mẹ tinh thần thân yêu của chúng ta. Kể ra, trong hàng tiền hiền thông tin học có lắm bậc siêu quần bạc tụy, trong hội được tôn kính như các thần linh. Bên ngoài xã hội được coi như những bậc thiên tài lỗi lạc, đức hạnh vẹn toàn. Ngày nay bà đã ra người thiên cổ. Nhưng cái sự nghiệp vĩ đại mà bà đã lưu lại cho ta với cái giá thiên lao vạn khổ của bà, ai ai cũng vẫn ghi tạc nơi lòng cái công đức lớn lao không tả xiết ấy. Nếu các sư huynh khác có công dung bén thì chính bà là người đã đi trước dọn đường, thắng đạt tất cả trở lực nguy hiểm. Cái công việc khổ hạnh này tiếp diễn luôn trên 40 năm trường, làm cho cuộc đời bà không còn một giờ khác nào nghỉ ngơi. Cảm ơn bà lao tâm, lao trí, lao lực để đáp lại sự mỉa mai chế rỉu hơn là sự hiểu biết thân yêu. Tuy vậy bà cũng lo cho đời như cha mẹ lo cho con, làm việc cho đời còn hơn người đời làm việc riêng cho mình. Cái hạnh kiểm mấy cái thái độ ấy hẳn đã có một nguyên nhân mà tất cả huynh đệ tỷ muội hội thông thiên học cần phải biết rõ. Hôm nay chúng ta cũng nên tìm hiểu cái lý do nói trên để tỏ lòng biết ơn đấng từ mẫu ấy. Thế thì mới nói đến bà H.B. Blavatsky thì người ta nghĩ ngay rằng bà là một vị đệ tử quyền môn thượng hạng, có nhiều thần thông kỳ diệu, hoặc giả là một bậc kỳ tài lưu lại cho hậu thế những tác phẩm phi thường nhân dân. Ít ai ý niệm một cách sâu sắc cái thân thể khắc khe đau khổ từ thuở sơ sinh cho đến khi thành người thiên cổ. Và thật ra chúng ta cũng không thể hiểu hết nỗi khổ của bà để mà kể ra hôm nay, vì các bậc như những ông Sinéad O'Connor và bà Mason Anderson cũng không thể biết hết được. Người ta chỉ có thể gọi lại những đoạn cốt yếu thôi để gọi là kỷ niệm hương hồn hiển hách của bà. Thế thường người ta nói có phước thì gặp phước, nhưng đối với bà thì trái lại, chỉ là khổ cộng với khổ. Bà ra đời nhằm lúc tay biến giặc giả, cả Âu Châu liên tiếp chìm đẫm trong tay ương binh cách, riêng nước Nga bây giờ bị lôi cuốn trong chiến tranh, lại thêm nội trị đang hồi hổ mang của bảo hoàng chuyên chế. Năm bà ra đời, bệnh truyền nhiễm ôn dịch đang hoành hành, bốn bề là đau thương tan tóc, các đô thị lớn trên Âu Châu tiếp tục lãnh lấy số phận của mình. Lúc bây giờ nước Nga đang sửa soạn khai chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, cha của bà thì đang tùng quân. Trong đêm 30 tháng 7 năm 1831, một hài nhi ra đời yếu đuối, có vẻ khó nuôi, nên trong nhà phải đem trẻ ấy rửa tội theo đạo Cơ Đốc để nó chết khỏi phải mang cái tội nguyên thủy của tổ tông là A-dông và A-ve, trẻ ấy là bà Blavatsky vậy. Được 11 tuổi thì mẹ bà từ trần, thân coi cúc luôn luôn xa cha, được bà ngoại nuôi dưỡng thương bách. Trong nhất quản bà có 3 dòng máu. Slay là giống người gan ruột nhất trên đời. Lê Công Roman là giống người hùng dũng nơi chốn bà quân. Celtic Văn Xe là giống người rất thông minh và tài trí. Bao nhiêu dòng máu đặc biệt ấy chung đụng lại để đón tiếp một linh hồn bên nhiều kiếp huynh liệt trong những vai trò quán thế. Vào những thời đại văn minh đã qua nên bẩm tính bà thật lạ lùng kỳ dị. Từ thuở còn bé bà tỏ ra một cô gái vô cùng cường ngạnh bướng bỉnh. Những luật lệ giáo dục ấu nhi đối với bà đều vô hiệu, không ai có thể bắt buộc bà phải cúi đầu được, mà bà thì luôn luôn ra lệnh cho bất cứ là ai. Bà không thích chơi với những trẻ con nhà thế phiệt, danh gia đồng hàng với bà. Trái lại bà rất thương mến những đứa nhỏ nghèo nàn và giúp đỡ những người trong dòng cao cực. Lần không lớn đối với lễ giáo phong lưu nếp sống quy hoàng dương giả, bà luôn luôn lãnh đạm xem thường và còn tìm cách để xa lĩnh nữa. Cả ngày bà tìm những nơi ưu tịch vật giả, đơn độc rảo bước chốn giang hà rừng rậm cỏ cây để trầm lặng nghĩ suy, hay luôn miệng lý lo chuyện trò với các âm thần lúc nào cũng có chung quanh bà. Và chỉ có mắt bà mới trông thấy được, tai bà mới nghe được, và chỉ có bà là họ mới ưa thích và phục tùng. sống trong cái cảnh đời không thích hợp với căn cơ bẩm tính mình. Nó lúc nào bà cũng tỏ ra như nhớ nhung một cảnh cụ, trong đời những người xưa thỉnh thoảng mắt bà được trông thấy những vị nhân hiền từ đến dạy dỗ bà, tỏ ra thương mến bà, rất chăm lo đến bà, cứu đỡ bà trong lúc nguy biến. Đối với bà, những người ấy thành thật tự nhiên, nhưng có điều họ không cho biết ở đâu, là những người gì, và cứ mãi ẩn hiện vô chừng khiến bà lấy làm lạ lắm. Bà sống chung với gia đình vĩnh thuộc mà tâm bà hằng mong nhớ những đau đau, khiến các thân nhân của bà rất lo lắng, nhưng rồi cũng không biết tính sao. Còn thầy chúng sinh người bà thường có xảy ra những hiện tượng kỳ bí lạ lùng, mà đối với bà là những trò chơi tầm thường, khiến ai ai cũng hơi khó nghĩ về con người kỳ lạ ấy, nên phải đành chịu vậy. Ngày lụng tháng qua, với tư chất đỉnh độ thông minh, bà học ít nhưng biết nhiều. Những môn bà ưa thích là triết lý, siêu hình học, nhất là quyền bí học. Thế thì người ta rất sợ phù thủy, riêng bà lại thích họ lắm. Hãy có ngày giờ rảnh, thay vì đi chơi những nơi phồn qua đại hội, thì bà lại rảo bước đi tìm họ ở những nơi hẻo lánh. Đối với họ bà rất thân, mà họ đối với bà có ý rất kính. Vì tuy còn bé nhưng bản lĩnh cao siêu hình như không ai có thể khắc phục được. Thì đến năm bà sắp được 17 cái xuân, người ta ép gả bà cho đại tướng Niseppo Plavatsky, là cố vấn quốc gia lúc bấy giờ. Sau cuộc hôn lễ linh đình bị bắt buộc ấy, bà với đại tướng Plavatsky luôn luôn chiến đấu. Ông thì quyết đòi cho được quyền làm chồng, bà cương quyết bảo vệ trọn vẹn cái tiết tháo của nhà quyền môn cao thượng. Rồi bà tách thân ra đi, bỏ lại tất cả gia đình sự nghiệp, đài son cát tía. Bà đi tìm người bà tôn kính nhất, nhưng khổ nỗi không biết ở đâu để mà tìm. Thân gái dậm trường với một ý chí đanh thép, xem thường tất cả hiểm nguy, rải rác khắp đó đây trên con đường thiên lý. Bà đảo bước trốn giang hồ như một hiệp khách, bà đi khắp những danh động phủ để hội kiến với các dân nhân cao ấn thân quyền. Đến đâu bà cũng học hỏi thêm, nhưng không nơi nào làm cho bà mãn nguyện cả. Trên đường giới bụi, bà chịu biết bao nỗi đắng cay, không bao giờ bà sờn lòng, càng đi lòng càng thêm phấn khởi, vì mỗi khi lâm nguy thì người mà bà cố ý tìm đều đến cứu bà. Có khi bà được nhãn kiến, có khi bà cảm biết tận tâm hồn bà không biết tìm người ấy ở nơi nào, nhưng người ấy hình như ở một bên bà mãi mãi. Đó là một chuyện dị thường và quyền bí. Lúc bà muốn gặp thì không thấy đâu, bất ngờ lại thấy hiện lên. Mãi như thế cho đến năm 1873, người ấy đến với bà mới trở nên thầy trò miên viễn. Từ đây đời sống của bà là một khí cụ mãnh liệt của đức sư phụ dạy. Tôi thể chia đời quyền bí của bà ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, kể từ thời nhỏ đến năm bà 17 tuổi, khi bà bỏ quên xứ sở, tách bước ra đi, thời kỳ này bà chưa có thể làm chủ được các hiện tượng thần bí chung quanh bà. Giai đoạn thứ nhì, kể từ khi ra đi lần đầu cho đến khi bà về thăm nhận thứ nhất, lúc bây giờ bà đã 27 tuổi, năm 1858, bà đã có thần thông quảng đại và đã làm chủ được các hiện tượng quyền bí chung quanh bà. Tuy nhiên, mãnh lực vạn năng của ý chí chưa biểu lộ ra được toàn vẹn, nên trước những trường hợp đặc biệt bà chưa sai khiến được bí thần. Giai đoạn chót kể từ năm 1873 là lúc bà đã trực tiếp liên lạc thường xuyên với sư phụ của bà trong cõi quyền bí, nên khi bà đã trở thành một bậc phi thường trong quyền môn. Trước khi tiến đánh quả vị này, nơi nào bà cũng có để lại dấu chân phiêu bạc của bà, và trong những câu chuyện nhàn đàm bà thường nhắc lại những kỷ niệm của ngày phiêu lưu. Bước vào quyền môn với món quà vô giá ấy có là đủ đâu, tính mạng không bao giờ cho phép bà nghĩ ngay. Cái lệnh nghiêm mật của đại đoàn chủng giáo được ban hành, hội thông liên học phải được thành lập giữa nhân gian, bà là người được chỉ định phải đặt nền móng của hội ấy trên cuộc đời hy sinh của bà. Ngày 17 tháng 11 năm 1875, hội thông liên học ra đời tại Quy Kỳ, để chờ ngày giờ về Ấn Độ là quê hương tiền định của nó. Trung ương hội thông liên học được dời về Bombay ngày 17 tháng 12 năm 1878, rồi đến 16 tháng 12 năm 1882, hội mới lấy trụ sở ở Edda Madras, Ấn Độ làm trung ương quốc tế. Từ đây bà đã trở nên một viên tướng tiên phong của quyền môn, và cũng là tượng trưng của lòng từ ái vô biên của Đức Thế Tôn, để đem lại cho người đời một cứu cánh hy hữu. Trước đấng Ngọc Đế Sanat Kumara, bà lãnh một sứ mạng. Trước đại đoàn chuyển giáo, bà lãnh một trọng trách. Phương tiện độc nhất để đạt đến mục đích to tát ấy chỉ còn có một tấm thân tàn tạ đã quá nhiều vì phân xương, tiết nguyệt, vì bắt chiếc thiên lao. Thầy bà bảo con cứ bước tới với lòng cương quyết sẵn có của con, rồi sau lưng con luôn luôn có thầy ứng lực. Bà Văn Lụng tiến tới trước mặt bà, hiện ra một cõi đời ác liệt và đau thương. Bốn đạo vùng binh vĩ đại đang trực hạ sát bà là: thứ nhất, bàn môn tả đạo đang lộng hành. Thứ nhì, vô minh duy vật đang tràn ngập và sát hại linh hồn con người. Thứ ba, độc đoán tôn giáo luôn luôn sẵn sàng để phá tan giáo lý huyền môn. Thứ tư, khoa học thực nghiệm kiêu căng và tự phụ sẽ đứng ra triệt hạ tất cả những gì huyền diệu mà không tỏ hiện được trước các giác quan. Thứ tiên, bà mượn thần học để làm quen với thánh nhân và thất bại tại Ai Cập. Ở đây bà chỉ còn trông cậy vào quyền lực thiên linh của bà. Một bên khoa học, bên nữa là tôn giáo độc đoán bắt đầu lên án bà và phao phản bà. Bà đã làm bia cho muôn ngàn mũi tên vẫn tới, bà đành chịu khổ để cho đời đỡ khổ. Sư phụ bà bảo: thầy chỉ cần đức hy sinh của con, chứ không cần đánh kết quả của con làm. Thầy không cần con được thành công, nhưng thầy sẽ đánh giá công quả con theo cách con hành động. Nhưng thế nào con cũng thành công, vì luôn luôn ánh sáng sẽ đánh tan được bóng tối trong kỳ cục. Ba lần bà sắp ngã gục vì bệnh hoạn đều nhờ sư phụ bà cứu khỏi. Lần này bà ốm nặng tử thần, trực đem bà đi. Có lệnh sư phụ bảo bà phải liều bên vai để đến bên ngoài. Sau vài ngày ý kiến sư phụ, bà được bình phục như thường. Đến năm 1882, trụ sở thanh học từ bên vai được dời về đóng đô ở Edda Mantras bây giờ. Bước đường của đại cuộc đã bắt đầu, hội thanh học đã được đặt để trên nền tảng chắc chắn. Tuy vậy, ngày nào bà còn sống thì đời ta không ngớt nghĩa mai làm khổ bà. Để đáp lại sự tàn ác của người đời đối với bà nổi trong một bức thơ chót viết cho bà Sinet rằng: tôi đang làm việc rất nhiều về quyển giáo lý bí truyền, tôi nghĩ rằng sách này sẽ có thể báo thù cho chúng ta. Tưởng bà báo thù làm sao, ai ngờ bà lại biếu cho đời một món quà vô giá từ xưa đến nay chưa hề có. Đó là bộ giáo lý bí truyền, là một bước trong cõi siêu hình học. Từ 1886 thì bà bắt đầu viết bộ sách giáo lý bí truyền, công việc tiếp tục trên 3 năm trường mới xong. Tại Longkess, ngày 8 tháng 5 năm 1891, bà tắt cõi trần để lại bao nhiêu sự luyến tiếc. Nhưng một tháng ấy, xác bà được làm quả táng, cho còn lại được chia làm 3 phần. Một phần cho Edda Madras, một phần cho New York, một phần nữa để tại Longkess. Cuộc đời của bà tượng trưng lòng hy sinh vô hạn hội thanh niên học, ta cũng do đức hy sinh ấy mà ra. Chúng ta thệ nguyện bảo vệ tinh thần thanh niên học theo gương bà, đó là điều bà đang mong ước ở ta bên kia cửa tử vậy. Mani Bạch Ni Hương Vạn Vật Thái Bình Phan Vô Kỵ. Bà Romani Arundel sinh trưởng trong một cái gia đình trăm anh thuộc về phái Bà La Môn giáo ở Ấn Độ. Bà là một nhà đại đức trong thông tin học giới, và cũng là một vị diễn giả có tiếng trong toàn cầu. Bà đi châu lưu khắp xứ, nhất là bên Mỹ Quốc, Úc Châu, Hòa Lan, Pháp, Ý, Anh, Thụy Sĩ, Bỉ Quốc, Phi Châu, Viễn Dân. Để truyền bá chân lý, bà là cố vấn tối cao của chính phủ Ấn. Bất kỳ đến đâu, bà đều để lại cho người đời cái cảm tưởng dịu dàng mà hùng dũng. Một sự phấn khởi mạnh mẽ mà vững bền, một tình cảm thanh cao mà mỹ lệ, một tư tưởng hiền lành mà sáng suốt. Trong tạp chí Theosophy in Action ở Mỹ Quốc số 43 có nói về bà như vậy: quả thật bà Rumini là một bó đuốc quang minh, bà là một đấng ban rải điển lành cho người đời, và ai hữu phước gặp bà thì không bao giờ quên nặng. Ngày 6 tháng 4 dương lịch năm 1952, bà không ngại đường xa cực nhọc đã phi cơ đến Việt Nam để chủ tọa cuộc lễ khánh thành nhà hội thông thiên học. Ông Ben Sikram, chánh hội trưởng thông thiên học thế giới. Ông Ben Sikram sinh năm 1890 tại Ấn Độ trong một gia đình Bà La Môn giáo rất phúc đức, hiền lành và danh giá. Thuở thiếu thời, ông học hành xuất chúng, nó thông minh mà lại hiền lành nên ông được thầy bạn kính mến. Năm 1909, sau khi thi đỗ rồi, ông rời khỏi trường đại học. Với quan niệm đến sự hiểu biết của mình mà điểm tô nền đạo hạnh, gia đình ông rất có công với hội thông minh học. Bà Rumini Devi Arundel năm 1952 có qua Việt Nam, là em ruột của ông. Ông là hội viên thông minh học hồi năm 1908. Ông làm giáo sư trong 3 năm tại nhiều trường như trường trung học tại Madras do hội thông minh học sáng lập. Ông làm phó chủ bút cho tờ báo Liberty, là tờ báo có uy tín ở Bắc Ấn. Ông cũng là phó chủ bút của hai tờ báo lớn do bà Annie Besant sáng lập là New India và The Commonwealth. Mang trên lưu loát, ý tứ cao siêu của ông làm cho ông nổi tiếng khắp Ấn Độ. Ông có cộng tác với một người để viết quyển Conscience. Hồi bà Annie Besant lên làm chánh hội trưởng Hội Thông tin học Thế giới, ông là bí thư viên của bà trong 4 năm trời. Với tấm lòng trung thành nồng nhiệt, với sự hiểu biết cao thâm, ông giúp bà Besant rất rất lực trong công việc truyền bá thông tin học. Ông Ben Sikram lúc bấy giờ giữ chức thủ quỹ của Hội Thông tin học Thế giới tại Ad Đà trong 3 năm. Và sau ông lên chức phó hội trưởng, ông giữ chức ấy được 4 năm. Sau khi ông Arundel, nguyên chánh hội trưởng Thông tin học Thế giới qua đời, ông giữ quyền chức chánh hội trưởng lâm thời cho đến khi ông Si Chin Narayadasa được Thế giới cử lên thay thế. Ông cũng là chủ tịch của Hội Liên minh Tân Ấn Độ và là hiệu trưởng trường Thông tin học do bà Annie Besant sáng lập tại Ad Đà. Từ năm 1946, ông Sikram được tôn lên làm nhà diễn giả thế giới. Ông đi châu lưu các hoàn cầu đông đông chân lý, giao rắc vào lòng người để đời sống được hạnh phúc. Ông rất nhã nhặn trong tuần cử chủ nhân đó, ông được người thương mến. Bà Baya, một nhà đại đức Hòa Lan hiện ngụ ở Pháp, nói rằng với tấm lòng chúa trang niềm bác ái, với sự sáng suốt vô song, vị chánh hội trưởng của chúng ta chiếm tất cả tâm hồn của thính giả. Ông có biết nhiều quyển sách rất có giá trị, ví thể khuôn vàng thước ngọc trong người đời, chúng tôi xin kể sơ những quyển mà chúng tôi được biết. Là An Approach to Reality, đến gần sự thật, The Human Interest, sự lợi ích cho nhân loại, Man, His Origins and Evolution, con người căn bản và tiến hóa, A Theosophist Looks at the World, người thông tin học xem qua thế giới, Thoughts for Aspirant, tư tưởng cho người chí nguyện. Năm 1953, ngày 28 tháng 2, dương lịch, ông N.C. Graham được Thế giới cử lên làm chánh hội trưởng thông tin học, thế cho ông Si Chinara Zadasa tây tần ngày 18 tháng 6 năm 1953. Hiện tại ông là một nhà thông tin học tay mắt nhất ở hoàn cầu. Sau cuộc tuần du Âu Mỹ tháng 8, ông trở về Ad Đà hồi 23 tháng 10 năm 1954. Sứ bộ thông tin học Việt Nam rất hân hạnh được ông để ý và định đến viếng trong hạ tuần tháng 2 dương lịch năm 1955. Ông sẽ diễn thuyết tại Sài Gòn cho công chúng về giáo lý của thông tin học. Còn tổ hội viên thông tin học ở Việt Nam thì vui mừng lo sửa soạn danh tiếp ông và chúc cho ông đi đường mạnh giỏi, minh tâm. Lịch sử của ông N.C. Graham, chánh hội trưởng Hội Thông tin học Thế giới. Ông Neela Kanta Sikram sinh ngày 15 tháng 12 năm 1889. Trong một gia đình học thức nguyên bác Bà La Môn tại Tanjo ở Nam Ấn. Sau khi tốt nghiệp tại Đại học Đường Minh Trác năm 1909, trong 3 năm trường đã làm giáo sư và phó hiệu trưởng cho các trường cho nhân viên của Hội Thông tin học chu cấp. Năm 1917, ông tham gia vào công cuộc chính trị của bác sĩ Annie Besant để giành độc lập lại cho Ấn Độ. Trong 2 năm trời, 1922-23, ông làm chủ nhiệm với tờ báo Allahabad Leader, là một nhật báo có nhiều ảnh hưởng nhất ở bây giờ ở vùng Bắc Ấn Độ. Ông gia nhập vào bộ biên tập của tờ báo chính trị Tân Ấn Độ do bà bác sĩ Annie Besant chủ trương hồi năm 1923, và ít lâu trở thành chủ nhiệm của tờ báo ấy. Ông cũng là phó chủ nhiệm tờ Ý thức Liên hiệp Anh, là một tạp chí tuần sang do bác sĩ giáo sư Arundel xuất bản. Nhân công nghiệp đặc sắc nhất của ông N.C. Graham là phân sự Hội Thông tin học. Ông nhập vào Hội năm 1908, từ 1923 đến 1933 ông làm đặc bí thư cho bác sĩ Besant. Trong chức vụ Hội trưởng Hội Thông tin học của bà, ông giúp việc ở văn phòng quốc tế International Office với trách vụ thủ quỹ từ năm 1937 đến năm 1939. Từ năm 1939 đến 1941 ông làm thư ký, và từ năm 1942 đến 1946 ông là phó hội trưởng của Hội Thông tin học. Ông được cử làm hội trưởng Hội Thông tin học vào tháng 2 năm 1953, thay thế ông Si Chinara Zadasa không muốn ra ứng cử nữa với danh nghĩa hội trưởng, tự khắc ông là chủ nhiệm tờ Thông tin học The Theosophist ngay. Đã từ lâu các giới thông tin học đều biết ông Sikram là một diễn giả kim ký giả. Từ cuộc xuất du đầu tiên ra khỏi Ấn Độ năm 1946, ông đi những thứ rất nhiều, không những trong xứ Ấn Độ và Thái Lan mà cả Úc Châu, Tân Tây Lan, các đảo Anh Các Lợi, nhiều xứ khác ở Âu Châu, luôn cả Hiệp Trung Quốc, Gia Na Đại, Mỹ Tây Cơ, Cuba, Đông Phi, Anh và Pháp Phi. Với tư cách hội trưởng năm 1953, một lần nữa ông sang Úc Châu, Tân Tây Lan, và đến năm 1954, ông du hành trong 8 tháng để diễn thuyết ở Anh Các Lợi, xứ Wales, Anh Lan và nhiều xứ khác ở Âu Châu và ở Mỹ, Gia Na Đại, Mỹ Tây Cơ và Cuba. Chủ tọa nhiều hội nghị và nhiều lớp nghỉ hè, ông đã chủ tọa Hội Thông tin học quốc tế tại Benares tháng Chạp năm 1954. Ông Sikram là tác giả của những tác phẩm sau đây, tư tưởng dành cho những kẻ chí nguyện, thế giới dưới mắt của người thông tin học giả. quyền lợi của nhân sinh chứng đến sự thật nguồn cội và tiến hóa của loài người. Năm 1951, ông được ân tứ huy chương Silva Crown về sự nghiệp tiên chương của ông đối với Thanh Ngọc. Những người đã từng cộng tác với ông Sigram đều thán phục ông về sự thấy xa hiểu rộng các vấn đề quốc tế và nền học thức và lý tưởng của ông về những tư tưởng triết lý thâm thúy, óc phán đoán chuẩn chạc, sự hiểu biết dồi dào và nhân tính, và nhất là sự thành tâm thật ý rõ rệt của ông. Tiểu sử ông Krishnamurti: tôi chỉ có một mục đích là đem sự tự do cho người, giúp người vượt qua tất cả hạn chế, bởi vì chỉ như vậy mới làm cho người hưởng đặng cái hạnh phúc trường tồn mà thôi. Tôi không muốn thúc giục bạn hay ép buộc bạn phải theo hình thức đặc biệt của tư tưởng nào, mà trái lại, tôi trình bày cho bạn một vài ý niệm nó đã biến thành một sự thật cho tôi, và sự thật này khi được thực hiện sẽ đem lại sự trí thiện, và nhờ đó mới có đặng sự an lành và hạnh phúc vậy. Krishnamurti. Danh từ Krishnamurti ngày nay thế giới đều biết, cũng như người ta đã biết qua giáo lý của ông vậy. Ai đã được hữu phước nghe ông thuyết pháp tại Âu Châu, Mỹ Châu, Ấn Độ v.v. và đã đọc những lời vàng ngọc của ông thì đều mến phục ông và cho ông là một bậc vĩ nhân trong thiên hạ. Vậy ta hãy tầm biết ông là người thế nào. Chính tại đô thị Mandanapel thuộc về miền Nam Ấn Độ Madras, ông Krishnamurti được chào đời ngày 11 tháng 5 năm 1896. Tên thật của ông là Jiddu, Jiddu, nhưng theo phong tục của người Ấn miền Nam, nếu đứa con thứ 8 sinh ra là tai thì nó phải lấy tên là Krishnamurti để truyền tụng Đức Krishna. Vì chính ngài cũng là đứa con thứ 8 trong gia đình, danh từ Krishnamurti có nghĩa là biểu thị Krishna. Mẹ ông Krishnamurti là một người đàn bà hiền đức, dễ dàng và nuông chiều âu yếm ông tận tình thuở ông còn tấm bé. Bà rất thờ kính Đức Krishna là vị thần trẻ tuổi thuộc